Sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Về với mẹ Maria để học với mẹ.
Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay một lần nữa chúng tôi được hân hạnh trở lại với mẹ Maria để học với mẹ. Và kính thưa quý vị, trong phòng phát thanh của chúng tôi hôm nay đã có sự hiện diện của Linh Mục Michael Yuse Nguyễn Trường luôn. Chúng con xin chào cha.
Vâng, kính chào quý chị và quý vị thính giả, quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Mỗi lần mà chúng tôi trở về với mẹ Maria, đây là niềm vui. Cũng giống như là con về nhà thấy mẹ có nấu chè sẵn đó, hoặc là thấy mẹ đi chợ về đó, vui lắm. Thì hôm nay chúng tôi rất là vui mừng được tiếp chuyện với anh chị em, và xin kính chúc tất cả và từng người được tràn đầy niềm an vui, hoan lạc của Đức Chúa Thánh Thần, như Đức Mẹ khi xưa đã vui mừng trong Chúa Thánh Thần.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục câu hỏi của tuần trước về sinh nhật Đức Mẹ Maria. Tuần trước cha Trường Luân có đang giải thích về câu chuyện của ông Thánh Gioan Kim là ông ngoại của Chúa Giêsu, và cha đang là giải thích rất là hay. Thì hết giờ, thì bây giờ sau một tuần chúng con chờ đợi quá lâu, thì hôm nay có cha ở đây, chúng con xin cha tiếp tục cái câu chuyện đó. Tuần trước cha có nói như vậy nè. Ông Thánh Gioan Kim á, ông rất là giàu, và khi mà ông dâng của lễ đó thì các tư tế không có nhận cái lễ vật của ông tại vì ông không có con. Thế thì trong trường hợp nào và lúc nào thì bà Thánh Anna là bạn đời của ông Thánh Gioan Kim thọ thai Đức Mẹ Maria, và có phải vì ông ấy cảm thấy buồn rầu khi mà cái lễ vật ông dâng không được nhận, và ông về ông cầu nguyện tha thiết, ông cầu nguyện làm sao đó mà để Chúa thương tình, mà để cho bà Thánh Anna kêu mang Đức Mẹ. Xin cha tiếp tục giải thích cho chúng con.
Cảm ơn chị. Kính thưa quý anh chị em, lần trước chúng tôi có nói về một loại ngoại thư gọi là tin mừng thơ ấu của Chúa Giêsu. Và tin mừng thơ ấu này đó, cách riêng tin mừng thơ ấu về cuộc đời Chúa Giêsu thì cũng có nói về xuất xứ của Đức Mẹ Maria, về những ngày đầu đời của Đức Mẹ Maria. Chúng ta tìm hiểu về ngoại thư hoặc là ngụy thư tin mừng thơ ấu của Thánh Giacôbê. Thì đây là Giacôbê tông đồ. Thì không biết Giacôbê nào, Giacôbê hậu, Giacôbê tiền, Giacôbê anh của Gioan tông đồ, hoặc là Giacôbê hậu là người em họ của Chúa Giêsu. Thì chúng ta chỉ biết rằng trong thế kỷ thứ hai có cái câu chuyện này. Thì chúng ta tìm được trong tin mừng thơ ấu hay là tiền tin mừng của Thánh Giacôbê đoạn 5 câu 2, anh chị em có thể tìm hiểu được, chưa có dịch ra tiếng Việt Nam. Chúng ta cũng không bắt buộc phải tin, nhưng mà cái câu chuyện này giải thích những thắc mắc, những hiếu kỳ của nhiều người. Bởi vì chúng ta biết Chúa, và chúng ta biết đời của Chúa khi mà Ngài là một người thanh niên, Ngài rao giảng 3 năm thôi. Rồi đời thơ ấu của Chúa cũng không biết nhiều, chỉ nói Chúa lên đền thờ lúc 12 tuổi, rồi về Giáng sinh của Chúa. Còn về Đức Mẹ thì lại biết còn ít hơn nữa. Rồi bây giờ lại nói là đời khi mẹ trưởng thành á, thì cũng ít, bây giờ nói về cái đời thơ ấu nữa. Do đó vào thế kỷ thứ 2 đã có cái văn kiện này nói về đời thơ ấu của Đức Mẹ. Chúng tôi dừng lại ngay cái chỗ đầu tiên là ông Gioakim là ông ngoại của Chúa Giêsu, là thân phụ của Đức Mẹ Maria, là người vừa giàu mà lại lớn tuổi rồi, cao niên rồi, rất là rộng rãi, quảng đại lắm, lên đền thờ dâng của lễ, các tư tế khước từ. Ông hỏi tại sao? Bởi vì ông là người không được Chúa chúc phúc. Tại sao không được Chúa chúc phúc? Vì ông không có con, hiếm hoi. Thì ông về nhà ông buồn sầu, về nhà nói với vợ buồn quá, ta đi dâng của lễ mà các tư tế không nhận, thì bà cũng buồn theo. Và thường thường kính thưa anh chị em, trong gia đình đó, khi mà gia đình mà không có con đó thì người chồng đổ thừa ai?
Vợ.
Đổ người vợ chứ, tại bà tôi không có con, tôi bị kể như là tuyệt hậu rồi. Vì bà đó, thì cái nỗi buồn của người đàn ông, của người chồng đó đổ trên đầu của người đàn bà. Người đàn bà lại còn cảm thấy xấu hổ hơn nữa, không phải với chồng, bởi vì mình không được chu, không có chu toàn được bổn phận người vợ, không có đem lại cho người chồng người con. Đúng lẽ là người con đó là cái người nối ngôi nối nghiệp, hay là thừa kế cái công việc, hoặc là cả một cái gia nghiệp của người cha đó. Mà bây giờ người vợ không có con thì bà Anna buồn sầu hơn là chồng nữa. Bà sầu thảm quá sức. Thì lúc đó có cái người đầy tớ nữ tỳ mới nói với bà. Người nữ tỳ này nói rằng tôi có một cái khăn để mà đội trên đầu đó, nó là như là của những người nữ hoàng, là những người thuộc về hoàng tộc. Thì tôi trao cho bà mang lên đi, bởi vì bà sẽ được sinh ra đứa con sẽ là hoàng tộc. thì bà Anna, mẹ của Đức Maria đó, lúc đó chưa có Đức Mẹ, thì bà buồn quá, nói thôi mày nói chuyện này tao đang buồn mà còn nói chuyện này chi nữa. Bà buồn quá nhưng bà cũng lấy, bởi vì cái người nữ tỳ này không có được mang cái khăn đó, thì bà Anna cầm cái khăn bà mới đội lên đầu, rồi bà đi ra ngoài cái vườn cây đó, cái vườn cây bà bắt đầu bà than thân trách phận, bà than phiền, bà nói với Chúa, Chúa ơi con khốn khổ quá, con khốn khổ quá là một sự nhục nhã cho con không có con, Chúa thương, Chúa đói thương con, không con khốn khổ quá. Thì lúc đó đó thì bà Anna đang than thân trách phận rồi cỡ kêu cầu cùng Chúa, than van cùng Ngài, thì một vị thiên thần hiện đến, và vị thiên thần này chúc mừng, chúc phúc cho bà, hỡi Anna được diễm phúc nơi Thiên Chúa, bà sẽ thụ thai và sinh một người con, và người con này sẽ được muôn ngàn đời ca ngợi là diễm phúc. Nên thưa anh chị em, đó là lời thiên thần truyền tin cho bà Anna trong sách Tin Mừng Ấu Thơ, tin mừng gọi là ngoại thư đó. Thì khi mà bà Anna được cái tin này, bà vui mừng quá rồi. Thiên thần nói, thiên thần lúc đó đó, trong cái văn kiện này thì nói rằng thiên thần cũng chạy đến, cũng hiện đến với ông Joachim và cũng báo tin ông hãy về với vợ ông đi, ông hãy về với vợ ông đi, bởi vì vợ ông đã cưu mang, đã có con rồi. Thì ông về, ông gặp bà Anna, bà Anna chạy đến ôm chồng, và lúc đó là biết bà đã mang thai, và bà mang thai người con, sinh ra người con đó là một người con gái. Thì chuyện sinh ra đó, ngày nào, tháng nào, không biết, nơi nào, chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta biết được rằng là theo truyền thống, những ai có đi đến Jerusalem thì sẽ thấy rằng Đức Mẹ Maria ở rất gần Jerusalem, ở gần đền thờ Jerusalem. Vì cái truyền thống á, được viết lại sau thế kỷ thứ 2, ông nói rằng của ông Thánh Giacobbe Tông Đồ, có lẽ ông Giacobbe Tông Đồ hậu á, là Đức Giám Mục ở tại thành Thánh Jerusalem á, và tại đền thờ Jerusalem á, cái nơi đó gọi là đền thờ bà Thánh Anna đó, là Đức Giám Mục, tức là Thánh Giacobbe hậu á, là em họ Chúa Giêsu ở đó, chủ trì ở đó, là giáo chủ của giáo hội Jerusalem á, khi mà cung hiến hay là thánh hiến đền thờ là tại đó đó. Thì kể câu chuyện này ở tại Jerusalem, ở bên Do Thái, thì thiết nghĩ rằng là theo thánh truyền hay là theo lịch sử, người ta nói rằng nhà của Joachim với Anna ở tại Jerusalem, và bởi vậy mới có câu chuyện kế tiếp, tức là khi Đức Mẹ sinh ra đó, thì trước đó khi mà bà Anna bà cầu nguyện, bà than van khẩn cầu cùng Thiên Chúa, nói rằng là Chúa thương con, Chúa cho con một hồng phúc lớn lao, đó là cho con đứa con đi, con hứa đứa con này không cần biết nó là trai hay là gái, khi mà nó sinh ra thì con sẽ dâng hiến cho Chúa, nó thuộc về Chúa, nó của Chúa. Thì khi mà bà sinh hạ Đức Mẹ Maria thì bà chu toàn bổn phận của bà, thì bà nuôi đứa con gái này lớn lên. Thì khi mà Đức Mẹ Maria được 6 tháng tuổi thì bà thả xuống, bà bảo Mariam con đi đi. Đức Mẹ bước đi bảy bước thì bà vui mừng, bà nói rằng từ nay trở đi con sẽ không bước đi nữa cho đến khi nào con ở trong đền thờ Jerusalem, ở trong cái ngôi đền của Thiên Chúa, bởi vì mẹ đã hứa với Đức Chúa Trời là như vậy rồi. Thì khi Đức Mẹ Maria được 6 tháng thì là như vậy, đến một năm tuổi đó, ông Joachim người giàu có mà thích tiệc đãi linh đình, một cái bữa tiệc linh đình tổ chức rồi mời tất cả mọi người đến mừng, thì nói với vợ của ông là bà Anna, bà hứa với Chúa thì bà dâng con cho Thiên Chúa đi, đưa vào đền thờ đi. Bà Anna nói nhìn con thương con quá, nói không được đâu, nó còn bé quá, còn nhỏ quá. Đưa nó vào đó thì nó nhớ cha nhớ mẹ, nó không biết cha mẹ là ai. Thôi mình chờ đi. Thì một năm sau, Đức Maria lên 2 tuổi. Ông Joachim lại tổ chức tiệc linh đinh nữa. Mừng sinh nhật. Mừng sinh nhật Đức Mẹ. Và ông lại nói với vợ, bà hứa với Chúa, bà đưa con lên đền thờ đi. Bà Anna nói không được, nó còn nhỏ quá, còn bé quá, để chờ đi. Thì đến năm thứ 3 mới đem Đức Mẹ Maria, cũng là một cái bữa tiệc sinh nhật của Đức Mẹ đó. Cái truyền thống mừng sinh nhật Đức Mẹ là ở đây nè, ở tại Jerusalem mừng lớn lắm, mừng liên tục. Rồi đến năm mẹ được 3 tuổi, trinh nữ Maria được 3 tuổi, đưa vào đền thánh, dâng lên cho các tư tế. Thì Đức Mẹ ở đó, và Đức Mẹ ở chung với cái người anh rể của chị họ Đức Mẹ là Zakaria. Chúng tôi không nói đây là trong thánh kinh, cũng chẳng có phải là anh chị phải tin đâu, về cái câu chuyện để đỡ chúng ta đỡ thắc mắc á. Thì Zakaria ở trong đền thờ cũng là tư tế đó. Zakaria là ai? là chồng của
chồng của bà Elizabeth,
là chị họ của Đức Mẹ Maria, không? Thì Zacharia cũng lớn tuổi lắm, ở trong đền thờ tư tế đó, dâng hương, tiếng hương. Thì Đức Mẹ ở đó, Đức Mẹ lạ lùng á, là trong đền thờ là đàn bà cũng được ở đó, mà Trinh Nữ Maria được ở trong đó. Và đến khi Đức Mẹ 12 tuổi, người ta khám phá được có cái người con gái này ở đây. Người Do Thái đâu có chấp nhận được, bởi vì tuổi đó là cái tuổi bắt đầu có tháng rồi, là có sự ô uế, cho nên không được ở trong đền thờ, sẽ làm cho đền thờ hóa ra ô uế đó. Do đó đó, Zacharia và các tư tế mới nói rằng không được, vì phải tìm chồng, tìm cái người nào rước Maria về để làm vợ, đính hôn trước. Đính hôn trước thì câu chuyện đó chúng ta sẽ kể sau này, câu chuyện có liên quan đến thánh cả Giuse. Vâng, thì để tóm kết lại đó, kính thưa anh chị em, đó là cái xuất xứ, là một cái một tí về nguồn gốc của Đức Mẹ Maria theo thánh truyền có cả ngàn năm rồi, nhưng mà chúng ta không bắt buộc phải tin, chỉ biết để đầu óc chúng ta đỡ thắc mắc, đỡ tò mò thôi. Anh chị em muốn đọc thì anh chị em tìm Ngụy Thư hay là Ngoại Thư Prote Evangelium của thánh Giacobbe Tông Đồ, anh chị em có thể tìm được trong đoạn 5 câu 2.
Cảm ơn cha. Thưa cha, chúng con được dạy rằng tất cả mọi người khi sinh ra, ai ai cũng đều mắc tội tổ tông, nhưng Đức Mẹ thì không mắc tội đó. Tại sao Đức Mẹ lại không? Vậy Đức Mẹ có ơn vô nhiễm tội từ lúc nào, thưa cha?
Vâng, bây giờ chúng ta học với Mẹ Maria, về với Mẹ Maria để học với Đức Mẹ. Thì chúng ta trở về với một tín điều rất quan trọng, một cái chân lý và một tín điều. Tín điều đó là Đức Mẹ Maria vô nhiễm tội từ thuở thọ sinh, có nghĩa là Đức Mẹ không có tội tổ tông đó, và cũng cả đời cũng không có tội nữa. Cái tín điều nói rằng là Immaculate Conception, tức là thọ sinh vô nhiễm tội, là vô tỳ tích, không có một cái gì là hoang ố trong Đức Mẹ, trong linh hồn, trong thân xác Mẹ. Thì có nghĩa là Đức Mẹ không phải là chỉ vô nhiễm tội tổ tông mà thôi, mà vô nhiễm tội nữa. Thì bây giờ có cái vấn đề là như thế này: thứ nhất là về tội, thứ hai là tội tổ tông. Con người chúng ta, đây là cái chân lý, một cái thực tại thôi. Ai có thể tự tuyên bố nói rằng mình vô tội? Ai cũng có tội. Già trẻ, lớn bé, nam phụ lão ấu, ai cũng có tội. Không có tội trong lời nói thì cũng có trong việc làm, không có trong việc làm thì cũng có trong ý tưởng ước muốn, hoặc là không có trong ý tưởng ước muốn thì cũng trong cái sự thiếu sót, mình có bổn phận mình không chu toàn trong cái việc mình lười biếng đó. Thì ai cũng có tội, và đây là cái thực tại của cuộc đời con người và toàn thể nhân loại như vậy. Và vì có tội do đó con người mới khổ. Chúng ta biết con người có tội vì có khổ trong đời sống con người. Thì chúng ta thấy được, nhìn quả biết cây, thấy đau khổ, thấy tan thương, thấy chết chóc, thấy chiến tranh, thấy giặc giả, thấy phá thai, tất cả những chuyện đó vì con người có tội. Và có những người phải khổ mà mình không làm tội, thì do đó mới có cái chuyện chúng ta hiểu được rằng tại sao có cái tội tổ tông. Từ trong con người đó, từ cái bản tính đã bị hư đi rồi, bản tính nhân loại đã bị hư hoại khi mà con người phạm tội tổ tông, tức là Adam và Eva đó, không tuân phục Thiên Chúa, kiêu ngạo muốn làm trời đó, thì do đó con người mới khổ. Con người khổ vì con người có cái tính tội trong mình rồi. Thì do đó tại sao mà nói rằng Đức Mẹ Maria lại vô nhiễm tội, rồi vô nhiễm nguyên tội nữa? Đó là cái vấn đề cho chúng ta. Thì cái câu hỏi đơn sơ, câu hỏi là lúc nào Đức Mẹ được gọi là vô nhiễm tội? Thì trong cái tín điều Immaculate Conception á, thì tức là Đức Mẹ thọ thai vô nhiễm tội, hay là không tỳ ố. Thì khi mà Đức Mẹ được thọ sinh trong cung lòng hay là trong bụng của bà thánh Anna, là từ đó, giây phút đó là Đức Mẹ đã vô nhiễm tội. Thì vấn đề như thế này, ai cũng có tội hết, thế thì là tại làm sao lại nói Đức Mẹ vô nhiễm tội hay là vô tội được? Cái vấn đề này làm cho nhiều người thắc mắc, đặt vấn đề. Và người nào mà có tội thì người đó phải khổ, người đó phải chết. Thế thì Đức Mẹ không có tội, Đức Mẹ có phải khổ, Đức Mẹ có phải chết hay không? Thì cái đó là cái vấn đề đó. Thì chúng ta đặt lại vấn đề và chúng ta hỏi rằng từ lúc nào Thiên Chúa đã tiền định hay là đã xếp đặt an bài cho Đức Mẹ vô nhiễm tội? Chúng ta trở về với Thánh Kinh để học với mẹ để biết Chúa thôi. Chúng ta nói về mẹ thì chúng ta sẽ biết nhiều về Chúa, và Chúa đã yêu thương nhân loại. Thực sự cái tín điều nói rằng Đức Mẹ vô nhiễm tội đó là một cái tín điều để cho chúng ta thấy tình thương xót của Thiên Chúa từ ngàn đời, từ thuở ban đầu nhé. khi tàu thiên lập địa lúc này là còn ở trong vườn địa đàng, kính thưa anh chị em, vẫn còn ở trong vườn địa đàng, thì chuyện gì xảy ra? Khi mà trong vườn địa đàng anh chị em có thể tìm được sách khởi nguyên, sách sáng thế, thường gọi là sáng thế đó, khởi nguyên đó, thì đoạn 2 chúng ta sẽ thấy thì vườn địa đàng Đức Chúa Trời trồng, Đức Chúa Thiên Chúa Gia-vê trồng hai cái cây, một cây biết lành biết dữ và một cây hằng sống, cây trường sinh bất tử. Thì Chúa cấm không có được ăn cái quả biết lành biết dữ. Ngày nào ăn vào thì con người sẽ phải chết. Eva ăn vào quả cấm rồi trao cái quả cấm đó cho chồng mình là Adam ăn vào. Chúng ta có giờ chúng ta sẽ nói về cái đoạn này rất là sâu và có những cái chiều kích, nên chúng ta sẽ thấy chiều rộng rồi chiều cao nữa. Chúng ta sẽ học đoạn này trong giờ đường vào thánh kinh. Nhưng mà chúng tôi nói đến cái điểm này quan trọng, lúc nào Chúa đã tiền định an bài cho Đức Mẹ vô nhiễm tội. Thì khi mà con người sa đọa, sa ngã rồi phạm tội tổ tông rồi đó, bất phục tùng Chúa, Chúa lúc đó thì Chúa chúc giữ, Chúa chúc giữ cho người đàn bà phải sinh đặng đẻ đau, người đàn ông phải vất vả lao công làm lụng, mồ hôi nước mắt đổ ra để mà có, để mà đòi đất á, nó sinh ra hoa quả để mà ăn, để mà hưởng dùng. Rồi Chúa chúc chúc giữ cho con rắn, nó phải bò luôn. Xưa thì nói rằng con rắn, nhưng mà nó chắc là khi xưa như thế nào, nó có móng, nó có chân, nó có tay như thế nào không biết, nhưng mà nó từ đó về sau là nó phải bò sát đất, nó phải ăn đất. Nhưng mà Chúa nói như thế này, Chúa nói như thế này, khi mà cái người đàn bà đó phạm tội thì Chúa nói rằng là ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống nó sẽ đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ táp lại gót chân. Con rắn là quỷ thái sơ đó, thấy không? Con rắn thái sơ là con quỷ Satan đó. Thì Chúa đã đặt từ khi mà trước khi Chúa trục xuất con người ra khỏi vườn địa đàng, Chúa đã tiền định sẵn rồi, Chúa đã an bài có một người đàn bà, có một người trinh nữ sẽ là mẹ của đấng cứu tinh, Chúa cứu thế đây. Miêu duệ của bà hay là dòng giống của bà, ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà. Người đàn bà này là ai thưa? Là Đức Mẹ Maria nè. Chúa đã tiền định từ khi còn trong vườn địa đàng, trước khi mà Chúa trục xuất con người ra khỏi vườn địa đàng đó. Thì tiền định từ đó rồi. Chúng ta biết dựa trên thánh kinh là như thế. Nhưng mà sự thật á, theo thánh truyền, chúng ta biết là Chúa đã thấy trước rồi. Không biết từ bao lâu, bởi vì trong Chúa thì không có thời gian. Chúa đã định sẵn rồi. Chúa biết trước từ lâu rồi. Trong thánh ý của Chúa thì không có thời gian, không có không gian. Chúa đã định để cho Đức Mẹ Maria được thọ sinh hay là thọ thai vô nhiễm tội. Đó là như vậy. Để trả lời cái câu hỏi là lúc nào nha, lúc mà Chúa muốn, lúc nào chúng ta không biết được. Nhưng mà trong gọi là kế đồ, là chương trình cứu độ đó, thì Chúa đã tiền định từ ngàn xưa rồi. Thì bây giờ đến cái vấn đề, làm thế nào Đức Mẹ vô nhiễm tội được? Mà Đức Mẹ vô nhiễm tội đó, thì Đức Mẹ có khổ không? Đức Mẹ có khổ hay không? Và Đức Mẹ khổ như thế nào? Tại sao Đức Mẹ khổ?
Khổ thân chứ không có khổ tâm. Như... tức là phải làm lụng, phải nấu đồ ăn, mệt lắm đó.
Mệt, không có tổ tổ tông như là Adam và Eva đó, thì hiển nhiên là sung sướng rồi, không? Đâu có khổ đâu,
không có
là...
khổ tâm thôi, nhưng mà khổ thân cha.
Khổ thân mà không có tâm.
Còn phải con thấy Đức Mẹ gánh nước đội nước có thấy cực.
Có thấy lúc nào mà thấy Đức Mẹ đội
thấy
nước?
Trong phim á, đi gánh nước, đi cất nước.
Hiển nhiên rồi, trong xã hội văn hóa của người Á Châu và người Trung Đông, rồi anh chị em biết bây giờ chúng ta nhìn, chúng ta thấy người Trung Đông, người đàn bà Hồi giáo hay là người đàn bà không phải Hồi giáo, người Trung Đông thôi, đi ra ngoài phải làm gì? Che đầu mà giữa sa mạc, quấn khăn che đầu đi vào mà để tóc người ta thấy một cái là nhục nhã lắm, nhục cho chồng, nhục cho mình, phải che mặt luôn. Trong cái xã hội, trong cái văn hóa phong tục đó, người đàn bà đâu có phải là được thoải mái đâu. Bởi vì như cái lời Chúa đó đã truyền cho là nói về cái người đàn bà đây, thấy không? Chúa rủa mà, Chúa chúc giữ. Chúa giữ người đàn bà thì bắt buộc người đàn bà phải tùng phục người đàn ông đó. Từ đó về sau đó Thiên Chúa, bởi vì người đàn bà ăn quả cấm mà, thấy không? Rồi Chúa mới chúc giữ là người đàn bà bị người đàn ông đàm ác, đàn áp. Thì do đó đó, thấy người Trung Đông như vậy, người đàn ông như vậy, bắt ở bên Afghanistan chúng ta thấy đó, cái truyền thống là phong tục như vậy. Đức Mẹ có cực không? Không những cực mà khổ nữa. Cộng thêm cái chuyện của Đức Mẹ là bởi vì Đức Mẹ là người trinh nữ mà
có thai,
có thai. Đâu có phải được người ta kính trọng. Nếu mà ông Thánh Giuse không có thương xót mà rước về nhà đó, chúng ta thấy Đức Mẹ trong cái văn hóa đó, trong cái phong tục đó, hiển nhiên Đức Mẹ không phải được là sung sướng, sung túc như là chúng ta tưởng tượng đâu. Tuy nhiên, Đức Mẹ có cái khổ đó là khổ vì thương chứ không phải là khổ vì tội. Có hai cái khổ, mình làm tội mình khổ, mình gánh, mình vác, mình hái, mình gặt những cái quả của tội. Cái khổ đó lương tâm không có yên, ngủ không yên, ăn không ngon bởi vì tội của mình. Còn Đức Mẹ có khổ là vì Mẹ thấy người ta khổ, Mẹ thương, Mẹ khiến người ta tội, Mẹ thương. Khổ vì thương giống như con cái trong nhà đó, cha mẹ là nhất là những người mẹ thấy nó dại, nó khờ, mình nói nó không có nghe. Nó cứ đi làm những cái tội đó, nó hoài nó không nghe. Mình khổ, mình thương, mình đau. Cái đau, cái thương đó nó làm cho mình khổ chứ không phải là khổ vì tội. Không phải mình làm tội, con nó làm tội đó mà mẹ khổ. Con khổ, mẹ khổ thì chúng ta phải biết cái khổ này là khổ vì thương và đây là cái phúc thôi. Thì chúng ta thấy là cái điều đó. Bây giờ nói về tội, trở lại về tội. Đức Mẹ vô tội. Làm thế nào mà Đức Mẹ vô tội được? Đức Mẹ có cần ơn cứu độ của Thiên Chúa hay không? Bởi vì không có tội sao được cứu? Mình có tội mới được cứu độ chứ. Thì bởi vậy đó, để chúng ta đặt vấn đề này, để chúng ta học hỏi về Đức Mẹ, để chúng ta cũng biết về Chúa và thấy Chúa yêu thương như thế nào. Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến nỗi Ngài đã thí ban người con một của Ngài cho thế gian. Ngõ hầu, phàm ai tin vào Ngài thì sẽ được sự sống đời đời mà không bị hư mất. Đó là gì? Đó là Tin Mừng Gioan đoạn 3 câu 16. Đơn sơ. Thiên Chúa yêu thương như thế nào? Thiên Chúa yêu thương như thế này. Thiên Chúa cứu độ con người đó bằng hai cách, có hai cách mà chúng ta sẽ phân tích điều này cho anh chị em để thấy rõ về việc Chúa cứu độ Đức Mẹ làm sao. Tôi lấy một ví dụ điển hình. Bây giờ có một người không có biết bơi, rồi lỡ chân lỡ tay gì đó rơi xuống dưới hồ, dưới ao hoặc là dưới biển, ha, thì đã rơi vào trong biển rồi, biển đời, biển tội đó. Thì chúng ta biết bơi biết lội, mà chúng ta ngồi trên tàu á, chúng ta quăng xuống cái phao, đó là chúng ta cứu sau khi đã sa ngã, ha, đó là cũng là cứu đó, cũng là cứu thôi. Tất cả mọi người chúng ta đã có tội tổ tông và được cứu sau khi mình có tội tổ tông. Còn đây á, Đức Mẹ Maria khác ạ. Bây giờ thấy anh chị em, thí dụ như có đứa bé, đứa con, chúng tôi nhớ khi còn bé đó, thích bơi lắm, thích lội nhưng không biết bơi. Đứng trước cái ao, bé tí teo à, tí teo tèo teo, đứng trước cái ao đó, trật chân một cái, sắp sửa rơi xuống dưới cái ao đó. Rồi có thể là chết đuối đó, nhưng mà có ông anh, ông chụp tay được trước khi rơi xuống. Thì cái đó có phải là cứu không? Sau khi rơi xuống, hoặc là trước khi rơi xuống, là ngăn ngừa, ngăn chặn, chặn đứng lại trước khi. Nó cũng là cứu vậy, thấy không? Phòng ngừa cũng là cứu vậy. Có hai cách, thấy không? Cái cách đó là mình đã sa ngã rồi được cứu lên. Còn cái cách này là trước khi sa ngã, giống như cha mẹ đó, cứu con cái biết là thế nào nó cũng làm vỡ cái chén á, thì mình bồng nó lên. Hay là bây giờ biết là nó, những cái ổ điện ở trong nhà đó, đứa bé đó, thì bây giờ thay vì nó thọc tay vào đó, nó bị điện giật, thì cha mẹ đập cái tay nó một cái, giật lại rồi che lại, đậy lại cái ổ điện đó. Thì cũng là cứu vậy. Không phải là cứu sau nhưng mà cứu trước. Đức Mẹ cũng lãnh nhận ơn cứu độ, nhưng mà ơn cứu độ trước khi Đức Mẹ sa vào cái tội đó. Thì đó là cái ơn phúc. Mẹ đầy ơn phúc là như vậy. Vì lý do gì? Thưa vì Chúa thương nhân loại. Thưa vì lý do là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô là lý do. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô là đấng toàn khiết, là Thiên Chúa tối cao. Không thể nào mà Chúa Giêsu Kitô có thể ở trong một cái nhà dơ bẩn được. Cái nhà để Chúa ở phải là cái nhà hoàn toàn thánh sạch. Ở trong một cái thân thể, một linh hồn vẹn sạch, trong một cái con tim vẹn sạch, đó là trái tim vẹn sạch Đức Mẹ Maria. Thì Chúa giữ trước để cứu, là cứu trước đó. Đúng lý ra nhân loại phải mang tội tổ tông, nhưng mà Đức Mẹ được Chúa cứu trước. Đây có hai cách, cách trước và cách sau. Thì do đó chúng ta thấy Đức Mẹ vô nhiễm tội là cái chỗ đó. Đó là cách thức mà giáo hội dạy cho chúng ta để chúng ta hiểu.
Chúng con xin chân thành cảm ơn cha, và chúng tôi cũng xin cảm ơn quý thính giả đã vừa theo dõi tiết mục Về Với Mẹ.
Và trước khi chấm dứt chương trình, Xin kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn cùng chúng tôi hiệp ý với linh mục Michael Yuse Nguyễn Trường Luân trong phút suy niệm cuối giờ.
Thân mến, kính chúc bình an cho quý ông bà và anh chị em. Thánh Agostino có lần nói: hãy yêu mến đi rồi làm những gì cần phải làm. Tất cả mọi việc Chúa làm đều phát xuất từ con tim chan chứa tình yêu, và từ trái tim nhân hậu Chúa Giêsu Kitô phát xuất ra nguồn mạch tình thương xót. Lòng thương xót Chúa đã nhập thể và nhập thể nơi cung lòng Đức Mẹ Maria. Đức Maria là mẹ của lòng thương xót, mẹ của Chúa Cứu Thế, mẹ của Đấng cứu độ mỗi một người chúng ta. Tất cả mọi sự Chúa làm cũng như mọi việc mẹ làm đều do tình yêu. Vậy chúng ta hãy đến với mẹ, trở về với con tim vẹn sạch của Đức Mẹ, trở về với cuộc đời Đức Mẹ, lối sống của mẹ, để chúng ta học yêu, chúng ta biết yêu, và chúng ta biết chính Chúa là tình yêu. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho mọi người được trở nên giống như Chúa qua gương sáng của Đức Mẹ Maria, để chúng ta trở nên những người con của tình thương xót. Xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria thánh hóa, canh tân, đổi mới mọi người chúng ta, để từng tư tưởng của chúng ta trở nên những tư tưởng thương xót. Lối nhìn của chúng ta trở nên lối nhìn thương xót, để mọi giác quan của chúng ta đều đón nhận tất cả những tình thương xót của Chúa để chúng ta trao cho nhau. Xin cho môi miệng chúng ta thốt lên những lời thương xót như xưa mẹ cất lên tiếng ca: từ đời nọ đến đời kia, Chúa thương xót những ai kính sợ Người. Xin cho con tim của chúng ta cũng như con tim của Đức Mẹ và của Chúa Giêsu được đầy ắp tình thương xót, và tình thương xót đó tràn dâng trào ra đến những người xung quanh chúng ta, nhất là những người thân trong gia đình. Và nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch xót thương ban muôn phúc lành cho anh chị em qua ánh mắt dịu hiền cũng như đôi tay từ ái của Đức Mẹ Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen. Amen.